Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 4 năm 2018, gồm có suy niệm lời chữa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày và nhận định của phóng viên Andrea Tonielli về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các giám mục Chile. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và ai yêu mến thầy sẽ được Cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, thưa người rằng: Lạy thầy, tại sao thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời mà các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của Cha, đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phụ trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Gioan hôm nay, khi đang ở cùng các môn đệ, Chúa Giêsu đã mở cho các môn đệ hiểu thế nào là yêu thầy cách thực sự. Yêu thầy khi người môn đệ tuân giữ lời thầy dạy. Những lời của thầy vốn là của Cha thầy, đấng đã sai thầy. Và những ai yêu mến thầy sẽ được Cha thầy và thầy yêu mến và ở trong người ấy. Lời Chúa dành cho các môn đệ năm xưa, nhưng đồng thời cũng dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Lời Chúa mời gọi và đồng thời như là tiếng chuông phản tỉnh tâm tư tình cảm mà chúng ta dành cho Chúa. Yêu Chúa thực sự khi chúng ta nghe và tuân giữ lời của Ngài. Bởi làm sao có thể nói yêu Ngài nếu tôi không quan tâm đến những lời Ngài giảng hoặc chẳng để tâm thi hành? Vì nếu như thế, thì chưa có những biểu hiện của tình yêu thực sự. Yêu khi tôi biết nghĩ cho Ngài, yêu khi tôi dám sống cho Ngài, yêu Chúa nên tôi nhạy bén với tâm tư, thánh ý của Ngài. Chúa yêu con người và Chúa yêu tôi. Chúa muốn con người được hạnh phúc, và Chúa muốn tôi được như thế. Chúa muốn tôi được sống trong tình yêu của Cha Ngài và của Ngài. Lắng nghe lời Ngài là lắng nghe lời Cha Ngài. Vì yêu tôi, Chúa đã ban lời mang đến sự khai minh và giải thoát cho tôi. Nếu tôi yêu người, lẽ nào tôi lại phụ người? Yêu Ngài, tôi sẽ ôm ấp đường hướng của Ngài. Yêu Ngài, tôi sẽ hướng về lời của Ngài và tuân giữ. Theo một lối nhìn khác, tình yêu cốt ở việc làm, chứ không hề ở môi miệng. Tôi tuyên xưng yêu Chúa, đi theo Chúa, nhưng không tuân giữ lời Chúa giảng, thì đó là thứ tình yêu nào? Hay phải chăng tôi đánh lừa chính tôi, hoặc tôi mụ mị nên không nhận ra sự mâu thuẫn? Khi yêu Chúa, thì tự trong sâu thẳm cõi lòng, tôi hướng về Ngài và ôm ấp những gì Ngài đã nói. Lời Chúa mang đến sức mạnh chữa lành, lời Chúa mang hơi ấm tình yêu, lời Chúa dẫn tôi đi vào tương quan tình yêu với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi yêu Chúa, tôi sẽ khát khao sống chan hòa tình yêu. Càng yêu Chúa, tôi càng muốn tránh xa sự ghen ghét và hận thù. Nếu không yêu Chúa, tôi chẳng quan tâm đến lời Ngài. Nói cách khác, nếu chẳng chú ý đến lời Chúa và chẳng tuân giữ lời Ngài, thì thực sự tôi chưa yêu Chúa Cha và Chúa Giê-xu đủ. Theo Chúa và tuân giữ lời Ngài là đi vào một hành trình ngược, ngược với thế gian, ngược với con người vị kỷ. Chúa dạy tôi cho đi, trong khi bản tính tự nhiên, tôi dễ tìm sự vun vén. Chúa dạy tôi sống tự do bình tâm, trong khi tôi dễ tìm hư danh và địa vị. Chúa dạy tôi sống mở ra với mọi người, trong khi tôi dễ quy về tập thể hay nhóm nhỏ của mình. Chúa dạy tôi yêu, thậm chí yêu cả kẻ thù nghịch, trong khi tôi dễ dàng kết án cay đắng ai đó nghịch thù. Chúng ta là thế, sự tốt lành có đó, nhưng sự mờ tối không phải hoàn toàn là quá khứ. Với sức nặng của bản thân, với chiều dài cuộc đời, chúng ta khó đủ sức theo Chúa. Chúng ta yếu đuối, chúng ta mỏng giòn, chúng ta dễ gãy đổ. Cậy dựa vào sức lực và ý chí bản thân, làm sao chúng ta hướng về lời Chúa luôn mãi? Chỉ trong ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức, đủ tin, đủ yêu, đủ gắn bó với lời của Chúa. Chúng ta xin yêu Chúa Giê-xu, chúng ta xin tuân giữ lời của Ngài. Chúng ta có yếu đuối và sẽ có thất bại. Nhưng khi thất bại, chúng ta xin được đứng lên làm lại từ đầu. Thất bại gãy đổ không là dấu chấm hết, nhưng là lúc chúng ta xác tín hơn. Chỉ khi cậy vào ơn Chúa, chúng ta mới sống được lời Chúa dạy. Thất bại để nghiệm ra Chúa yêu chúng ta, những con người vốn có lúc chạy trốn Chúa. Vì được Chúa yêu, nên ta không cho phép mình thất vọng. Cậy vào ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta xin tuân giữ lời Chúa Giê-xu dạy. Lạy Chúa Giê-xu, giữa những lúc chúng con muốn bỏ cuộc vì nghĩ tưởng lời Chúa dạy sao quá khó, xin cho chúng con nhớ rằng chúng con đã kiêu ngạo khi cậy dựa vào sức lực của chúng con. Lạy Chúa, xin dẫn chúng con về bên Ngài để chúng con thoát khỏi sự u minh ngu muội. Xin cho chúng con biết nép mình bên Ngài để được Ngài dạy dỗ và bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con biết trao cho Ngài một tình yêu bền chặt. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời đôi khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hỷ để con thăng dõi bước. Lời Ngài được chất lát niềm vui, cho nên làm biết hát đầy vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu vắng bóng tình yêu, giáo hội chỉ là tổ chức trống rỗng. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ, Chúa Giêsu đã cử hành bữa tiệc ly với các môn đệ. Trong đó, Chúa thực hiện hai cử chỉ tuyệt vời để thiết lập hội thánh. Một là Chúa thiết lập bí tích thánh thể với việc ăn bánh, tức là ăn mình Ngài, và uống rượu, tức là uống máu của Ngài, máu giao ước mới, đổ ra để cứu độ muôn người. Hai là Chúa quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đệ. Từ những cử chỉ và giới răn ấy, hội thánh được thiết lập và không ngừng phát triển. Hội thánh sẽ tiếp tục phát triển nếu chúng ta trung thành với Chúa. Giới răn đầu tiên là yêu thương. Không chỉ yêu thương thân cận như chính mình, nhưng còn tiến xa hơn nữa. Đó là yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Tình yêu ấy không có biên giới, không có giới hạn. Nếu thiếu đi tình yêu này, giáo hội không thể tiến bước. Nếu vắng bóng tình yêu này, hội thánh sẽ ngừng thở. Nếu vắng bóng tình yêu, hội thánh không thể phát triển, hội thánh sẽ biến thành một tổ chức trống rỗng với những hành động vô nghĩa. Chính Chúa đã nói với chúng ta rằng, chúng ta phải yêu thương nhau và yêu cho đến cùng. Yêu như Chúa đã yêu mến là rửa chân cho nhau, cùng cách phục vụ của người tôi tớ. Việc rửa chân không phải là kiểu giả bộ khiêm tốn, nhưng là một sự khiêm tốn chân thực và giản dị. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, hãy để cho ánh mắt của Chúa đi vào tâm hồn mình, hãy cảm nhận biết bao điều, cảm nhận tình yêu mến, cảm nhận bất cứ điều gì, cảm nhận những khó khăn trắc trở, cảm nhận những gì làm chúng ta xấu hổ. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Lộ Đức trong cái nhìn hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục. Cầu nguyện ca hát kể chuyện, đây là tinh thần của các buổi gặp gỡ giới trẻ tại Pháp, được Hội Fraternel tổ chức và được các giám mục Pháp quảng bá và cổ vũ. Đây là một truyền thống có từ năm 1908. Hoạt động được diễn ra ở Jamville trong những năm lẻ đã thu hút các bạn trẻ ở độ tuổi 13 đến 15. Và ở Lộ Đức trong những năm trắng dành cho các bạn ở độ tuổi 15 đến 18. Đừng sợ, Ngài gọi bạn là khẩu hiệu được chọn trong năm nay cho cuộc hành hương đến thành phố Đức Maria của các bạn trẻ. Tại đây, trong những ngày này, 10.000 học sinh trung học từ Paris đến với 166 xe buýt và 2 xe lửa đặc biệt. Các bạn thảo luận tập trung vào chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, theo như định hướng của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, sẽ được diễn ra vào tháng 10 tới đây. Tại Lộ Đức, các sinh viên Pháp được chia thành khoảng 300 nhóm. Họ là những người đến từ các giáo xứ, các phong trào, các cộng đoàn, các hiệp hội. Các bạn trẻ sẽ soạn thảo những đề xuất, và sau đó các đề xuất của họ sẽ được gửi đến Đức Giáo Hoàng. Như thế, tiếng nói trực tiếp của giới trẻ sẽ làm phong phú thêm cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nhà tổ chức của Fraternel nói rằng, ở đây chúng tôi cử hành, chúng tôi cầu nguyện trong thinh lặng, chúng tôi lắng nghe chứng nhân, chúng tôi mừng lễ. Đây là cơ hội cho những người trẻ sống một thời gian của nội tâm, hòa giải, niềm vui và tình bạn. Chúng tôi xin các bạn sẵn sàng cho tiếng gọi của Chúa. Điều mà, như được chỉ ra trong áp phích của cuộc gặp gỡ, có thể dẫn theo các hướng khác nhau như ơn gọi, gia đình, linh mục, công việc, phục vụ, v.v. Tin Nicaragua. Các giám mục Nicaragua kêu gọi chính quyền lắng nghe tiếng nói của dân chúng. Các giám mục Nicaragua kêu gọi chính quyền hãy lắng nghe tiếng nói của dân chúng và điều chỉnh những quyết định đi ngược lại thiện ích của xã hội. Các giám mục Nicaragua đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau các vụ xuống đường biểu tình của dân chúng chống lại các cuộc cải cách quỹ xã hội gây thiệt thòi cho người già và người về hưu. Đã xảy ra các vụ đụng độ khiến cho hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cuộc cải cách của chính phủ đã bị mọi giai tầng xã hội kinh tế, doanh thương và chuyên viên phê bình mạnh mẽ, vì thay vì ngăn cản việc suy sụp của quỹ trợ cấp xã hội, nó chỉ tạo thuận tiện cho nạn thất nghiệp, giảm mức tiêu thụ và cạnh tranh. Các tổ chức kỹ nghệ Nicaragua đã yêu cầu chính quyền ngưng biện pháp này vì nó khiến cho nền kinh tế kiệt quệ và đang tạo ra nạn bạo lực leo thang. Các giám mục viết trong thông cáo, chúng tôi khích lệ chính quyền lắng nghe tiếng than thở của người trẻ và tiếng nói của các tầng lớp xã hội liên quan tới tổ chức an ninh xã hội và hủy bỏ các cuộc cải tổ chính trị của tổ chức này. Giới trẻ đòi hỏi quyền lợi của họ và các bạo lực mới đây quấy phá hòa bình trong nước. Vì thế, điều chỉnh lại các quyết định đã đưa ra là một dấu chỉ nhân bản, lắng nghe là con đường của lương tri, tìm hòa bình bằng mọi cách là điều khôn ngoan. Các giám mục mời gọi mọi phía coi đối thoại như là một khả thể giúp giải quyết xung đột có thể trở nên nghiêm trọng nếu các quyết định đúng đắn không được đưa ra cho tất cả mọi người và đúng lúc. Các giám mục Nicaragua viết thêm trong thông cáo rằng, chúng tôi khước từ mọi hành động bạo lực khiến cho con cái của cùng một quốc gia đụng độ nhau. Các hành động đàn áp của các thành phần gắn bó với chính quyền chỉ làm hư hỏng nền hòa bình. Giáo hội khước từ các lạm dụng, các bất công và tấn kích sự tự do ở bất cứ đâu bởi bất cứ ai, và giáo hội đề nghị dùng mọi phương tiện thích hợp để bảo vệ và thăng tiến các quyền con người, đặc biệt là quyền của dân nghèo. Sau cùng, các giám mục Nicaragua cũng mời gọi nhân dân thực thi quyền biểu lộ hòa bình các giá trị dân sự và tin mừng. Các vị nói, chúng tôi xác tín rằng tình liên đới đích thực trong lúc này là trân trọng người dân Nicaragua như bản vị và cương quyết kiên trì dấn thân cho công ích, nghĩa là cho thiện ích của tất cả mọi người, vì chúng ta tất cả đều là bản vị con người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nhận định của phóng viên Andrea Tonielli về lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các giám mục Chile qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi cựu đức cha George Cicluna, tổng giám mục Malta, cùng với một cộng sự viên là cha Jordi Bartomeu Fanos, thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, đến gặp các nạn nhân xung quanh vụ bê bối lạm dụng tình dục của linh mục Caradima ở Chile, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho các giám mục Chile một bức thư, thú nhận mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai về vụ việc. Đức Thánh Cha cũng đề nghị Đức Tổng Giám mục Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, công bố lá thư này càng sớm càng tốt. Sau đây là nhận định của phóng viên Andrea Tonielli thuộc hãng thông tấn Vatican Insider về lá thư nói trên của Đức Thánh Cha. Tôi cam đoan sẽ cầu nguyện cho anh em và muốn chia sẻ với anh em niềm xác tín rằng những khó khăn hiện tại cũng là dịp đặt lại niềm tin nơi giáo hội. Một niềm tin bị hủy hoại bởi những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, và để hàn gắn những vết thương không ngừng rướm máu trong toàn xã hội Chile. Bức thư mà Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hàng giám mục Chile sau khi đọc kết quả cuộc điều tra của Đức Giám mục Cicluna đã cho chúng ta một cái nhìn của phúc âm về những gì đã xảy ra. Điều gây ấn tượng trước hết là sự thừa nhận cá nhân của Đức Thánh Cha khi Ngài nói rằng mình đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá và thẩm định tình hình, do thiếu thông tin trung thực và quân bình. Đức Thánh Cha không ngại nói rằng Ngài đã mắc sai lầm bởi vì thực tế rất khác với những gì người ta trình bày cho Ngài. Và điều này mở ra các kịch bản mà chúng ta cần phải đi sâu vào chi tiết. Tại sao người ta không cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ cho Đức Giáo Hoàng? Tại sao sự kiện các nạn nhân bị lạm dụng lại được sử dụng như một âm mưu chống giáo hội? Tại sao họ không được tiếp đón và lắng nghe? Tại sao không chỉ có lạm dụng tình dục bi thảm mà cả lạm dụng quyền lực? Khi thừa nhận rằng mình sai, Đức Giáo Hoàng đã cho thấy rằng người Kitô hữu, kể cả Giáo Hoàng, cũng biết nhìn nhận lỗi lầm của mình và xin Thiên Chúa và anh chị em mình tha thứ. Tuy nhiên, có nhiều đoạn nổi bật khác của bức thư đầy ý thức sám hối, vốn tiêu biểu cho cách tiếp cận của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đối với vấn đề lạm dụng. Đức Giáo Hoàng Ratzinger đã khiến cho nhiều người trong số những người được cho là ủng hộ Ngài phải thất vọng khi trình bày khuôn mặt của một giáo hội tự hạ mình xuống để xin tha thứ và sám hối, bởi vì cuộc tấn công dữ dội nhất chống giáo hội không đến từ bên ngoài, từ những hành lang chống giáo sĩ và chống công giáo, nhưng từ tội lỗi bên trong giáo hội. Hôm nay, người kế nhiệm Ngài nói về nỗi đau và xấu hổ, cầu xin tha thứ, nhắc nhở các giám mục. Hôm nay tôi muốn nói với anh em không phải về những điều chắc chắn, nhưng là về một điều duy nhất mà Chúa ban cho ta, để ta cảm nghiệm mỗi ngày. Niềm vui, bình an, ơn tha tội cho chúng ta, và tác động của ân sủng của Ngài. Tại Chile, trong buổi gặp gỡ các tu sĩ vào ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta có mặt ở đây không phải vì chúng ta tốt lành hơn những người khác, chúng ta không phải là những siêu anh hùng đứng trên đỉnh cao cúi xuống gặp gỡ người phàm. Nhưng chúng ta được sai đi như những người ý thức rằng mình đã được tha thứ. Đó là nguồn vui của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô không hiện ra với các môn đệ mà không có các vết thương. Một giáo hội mang thương tích mới hiểu được những vết thương của thế giới ngày nay và lấy những thương đau ấy làm của mình, bằng cách đau khổ với họ, đồng hành với họ và tìm cách chữa lành họ. Một giáo hội bị thương tích không làm cho mình trở thành trung tâm của mọi sự, không tin rằng mình hoàn hảo, nhưng đặt ở nơi trung tâm đấng có thể chữa lành những vết thương này, và tên của đấng ấy là Giêsu Kitô. Biết được mình đang mang thương tích sẽ làm cho chúng ta tự do. Phải, điều đó giải thoát chúng ta không trở thành người quy ngã và nghĩ rằng mình hơn người khác. Cũng chính lối nhìn ấy tỏa sáng trong toàn bộ lá thư. Đức Thánh Cha không tỏ ra là một vị sứ thần trừng phạt hay một người áp dụng cách uyển chuyển các biện pháp chống ố dâm tốt nhất, nhưng Ngài mang lấy gánh nặng tội lỗi và ô nhục để mời gọi giáo hội Chile qua chứng từ cá nhân của Ngài, cuối cùng cũng hãy làm như vậy. Đức Thánh Cha đã được thông tin sai, nhưng Ngài đã cảm thấy bị tổn thương từ 2.300 trang ghi lại các chứng từ và báo cáo do Đức Tổng Giám mục Charles Cicluna và người cộng sự Jordi Bertomeu Fanos viết ra, cũng như hai điều tra viên cảm thấy bị choáng váng bởi rất nhiều nạn nhân của vụ lạm dụng nghiêm trọng lương tâm và quyền lực, và đặc biệt là lạm dụng tình dục của nhiều giáo sĩ trong nước của anh em đối với trẻ vị thành niên, đã bị cướp mất sự trong trắng. Đức Giáo Hoàng cũng khóc lên vì các trang đó. Việc nhận thức về tội ác đã phạm và bị phủ nhận hoặc che giấu quá lâu, đã dẫn đến câu trả lời của một người cũng mang lấy vết thương trong thân xác của các nạn nhân và của toàn thể giáo hội và xã hội Chile, của một người nhận lấy vết thương ấy như của riêng mình. Lời mời tất cả các giám mục Chile đến Roma để có những quyết định cần thiết về những việc cần phải làm trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đã được một số người coi là một đáp ứng không đầy đủ. Có những người mong đợi một vài người đứng đầu phải mất chức ngay lập tức, và sự từ nhiệm mà Đức Giám mục Juan Barros đã hai lần đệ trình lẽ ra đã phải được chấp thuận, vân vân. Nhưng cuối cùng, với lời mời ấy của Đức Thánh Cha và các phát biểu mạnh mẽ sau đó, Đức Thánh Cha Francisco còn làm nhiều hơn thế. Tất nhiên, người ta có thể hy vọng sẽ có các quyết định quan trọng để tái lập lại sự hiệp thông trong giáo hội và đưa ra một dấu chỉ thay đổi để thừa nhận rằng vấn đề đã được giải quyết một cách không đầy đủ. Nhưng lá thư của Đức Giáo Hoàng đòi hỏi nhiều hơn nơi giáo hội Chile. Đòi giáo hội Chile phải đặt mình vào trạng thái cầu nguyện. Và Ngài cũng đòi hỏi nhiều hơn ở các mục tử của giáo hội ấy, là những người được mời gọi đi vào một tiến trình phân định sâu xa về điều đã xảy ra. Một sự phân định, theo như cách giải quyết vấn đề cho đến nay, cùng với sự thiếu thông tin trung thực và quân bình, vốn chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của phóng viên Andrea Tornielli về lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các giám mục Chile trước vụ bê bối lạm dụng tình dục của linh mục Caradima ở Chile. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tinh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay sẽ trình bày về kinh Thánh, 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 hay có tên Latin là Sanctus. Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Kinh nguyện này giúp chúng ta ngắm nhìn với cặp mắt của các thiên thần, điều đang thực sự diễn ra trong phụng vụ Thánh Thể. Ngay lập tức, những lời mở đầu, Thánh, 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 đưa chúng ta lên trời một cách thiêng liêng. Những lời này lấy từ sách ngôn sứ Isaiah, chương 6, câu 3, kể lại việc vị ngôn sứ nhận được một thị kiến về Đức Vua trên trời, ngự trên ngai uy nghi lộng lẫy, và có cả triều thần thờ lạy. Ngôn sứ Isaiah thuật lại rằng, ông đã thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao. Tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía trên Đức Chúa, ông thấy các thần Seraphim sáu cánh, tức là các thần sốt mến. Tức hiệu độc nhất đó, giả thiết rằng, các thiên thần này quá gần Thiên Chúa, đến nỗi các vị phản chiếu ánh vinh quang của người. Nhưng ngay cả các thiên thần này, cũng sợ hãi trước thánh nhan. Các vị đã che mặt, không dám ngắm nhìn trọn vẹn vinh quang Thiên Chúa, và mời gọi lẫn nhau, hát bài ca chúc tụng ngất ngây. Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Việc lặp lại ba lần cùng một từ thánh ở đây là hình thức so sánh mạnh nhất trong tiếng Do Thái. Do vậy, các thần Seraphim tung hô Chúa là đấng chí thánh, là Chúa trên hết các Chúa. Và bằng cách hát, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa, các vị ca tụng Thiên Chúa vì vinh quang người. Vinh quang được biểu lộ trên toàn thể thụ tạo. Bài thánh ca chúc tụng này của các thiên thần có những hiệu quả gây ấn tượng sâu sắc. Khi các ngài hát, nền móng đền thờ rung lắc và bên trong đầy khói. Ngôn sứ Isaiah cảm thấy sợ hãi, và ông có thể hiểu được điều này. Khi nhận ra sự bất xứng của mình để đứng trước nhan Thiên Chúa, ông thốt lên: "Khốn thân tôi chết mất. Vì tôi là một người môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh." Hát cùng các thiên thần. Trong Tân Ước, Thánh Gioan cũng có kinh nghiệm tương tự. Ông đã xuất thần vào ngày của Đức Chúa. Sách Khải Huyền chương 1 câu 10. Và có thị kiến ngất ngây về phụng vụ trên trời. Thánh Gioan thấy Chúa Giêsu giống như con người trong vinh quang rực rỡ, và như ngôn sứ Isaiah, ông sợ hãi thưa lên: "Lúc thấy người, tôi ngã vật xuống dưới chân người như chết vậy." Sách Khải Huyền chương 1 câu 17. Lần nữa, như ngôn sứ Isaiah, Thánh Gioan thấy các con vật có 6 cánh trước ngai Thiên Chúa. Các vị cũng hát bài thánh ca chúc tụng tương tự: "Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến." Sách Khải Huyền chương 4 câu 8. Gợi lại trình thuật của ngôn sứ Isaiah về các thần Seraphim ca tụng Thiên Chúa vì vinh quang của người được mặc khải trong vũ trụ. Thánh Gioan thuật rằng 24 vị kỳ mục phủ phục trước ngai Thiên Chúa ca tụng người vì công trình tạo dựng. Các vị hát rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên." Sách Khải Huyền chương 4 câu 11. Với nền tảng như thế, chúng ta có thể hiểu rõ hơn điều được đọc trong thánh lễ có ý nghĩa gì cho chúng ta. Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Chúng ta đang đồng thanh với các thiên thần và các thánh trên trời trong bài ca tụng hân hoan của các vị. Và thật là thích hợp khi làm như vậy vào giây phút này trong thánh lễ. Trong phụng vụ thánh thể, chúng ta trở nên giống như ngôn sứ Isaiah và Thánh Gioan, tức là được tham dự vào phụng vụ thiên quốc. Một cách mầu nhiệm, chúng ta đang bước vào nơi đặt ngai trên trời, chính là ngai mà ngôn sứ Isaiah đã nhìn thấy trong thị kiến mặt đất rung chuyển, đền thờ được phủ đầy khói khi các thiên thần ca hát. Cả vị ngôn sứ và thánh tông đồ đều cảm thấy bất xứng để chiêm ngắm dấu chỉ đáng kinh đáng sợ này. Và thậm chí các Seraphim cảm thấy phải che mặt khi bay qua vinh quang Thiên Chúa. Giống như các vị, chúng ta đang chuẩn bị gặp gỡ Vua các vua, Đức Chúa Chí Thánh, đấng sẽ hiện diện trên bàn thờ. Bởi vậy, chẳng lạ gì chúng ta quỳ gối tôn kính sau khi hát thánh ca này. Trong phần thứ hai của kinh nguyện được gọi là kinh Sanctus này, tiếng Latin có nghĩa là thánh, chúng ta lặp lại những lời mà đám đông tung hô khi chào mừng Chúa Giêsu lúc người khải hoàn tiến vào thành thánh Jerusalem. Hosanna, hoan hô, và chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Cả hai câu này đều lấy từ Thánh Vịnh 118, vốn là một thánh ca hành hương, được đọc trên đường tiến lên đền thờ vào các dịp đại lễ. Hosanna được dịch từ một từ trong tiếng Hebrew, nghĩa là xin cứu chúng con, và đã trở nên một thành ngữ tán tụng trong phụng tự. Lời chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa thường được những người hành hương sướng lên trong khi tiến vào đền thờ. Trong ngày chúng ta gọi là Chúa Nhật lễ lá, đám đông sử dụng những lời này để chào đón Chúa Giêsu như đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Nói cách khác, Chúa Giêsu là đấng đại diện cho Thiên Chúa và hành động nhân danh người. Thật thích hợp khi lặp lại những lời như thế vào giây phút này trong thánh lễ. Như đám đông ở Jerusalem chào đón Chúa Giêsu tiến vào thành thánh bằng những lời lấy từ Thánh Vịnh 118. Chúng ta cũng chào đón Chúa Giêsu ngự đến thánh đường của chúng ta vì người sắp hiện diện trong thánh thể trên bàn thờ. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Suri, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Các cơ sở giáo dục công giáo thực thi công cuộc đào tạo để cống hiến cách đặc biệt cho việc hội nhập văn hóa của sứ điệp Kitô giáo, nghĩa là cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa tin mừng và các ngành kiến thức khác nhau. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo góp phần xây dựng nền giáo dục Kitô giáo hướng tới tình yêu, công lý và hòa bình, cũng như hướng tới sự trưởng thành ý thức về các bổn phận luân lý và xã hội trong những lĩnh vực văn hóa và chuyên môn khác nhau. Những tuần lễ xã hội của người Công giáo mà huấn quyền của giáo hội luôn khuyến khích là những hoạt động điển hình về các cơ hội đào tạo. Đây là những thời gian đặc biệt để cho người tín hữu giáo dân biểu lộ và gia tăng sự đóng góp vào xã hội ở mức độ đặc biệt cao cho trật tự trần thế. Nhiều quốc gia nhận thấy rằng những tuần lễ này thật sự là những dịp nghiên cứu về văn hóa trong việc trao đổi những suy tư và kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề nổi bật và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề. việc ứng dụng học thuyết xã hội vào chương trình đào tạo các linh mục và các ứng viên chức linh mục là yếu tố rất quan trọng. Các ứng viên này là những người trong bối cảnh chuẩn bị cho thừa tác vụ, cần phải trau dồi một kiến thức toàn diện về giáo huấn của giáo hội và về mối quan tâm của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, cũng như sự chú ý sâu sắc đối với những vấn đề xã hội của thời đại họ sống. Bộ Giáo dục Công giáo đã phát hành tập tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục. Tài liệu này đưa ra những chỉ dẫn và khuyến cáo đặc biệt cho kế hoạch nghiên cứu đúng đắn và phù hợp với giáo huấn này. Kế đó, chúng ta nói về đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Học thuyết xã hội mở ra một con đường hữu hiệu và ưu việt cho việc đối thoại giữa các cộng đồng Kitô giáo với cộng đồng chính trị và dân sự. Học thuyết xã hội cổ vũ và vun trồng những thái độ hợp tác đích thực và hữu hiệu theo các cách thức thích ứng với các hoàn cảnh. Sự dấn thân của các quyền hành dân sự và chính trị được mời gọi phục vụ thiên chức của từng cá nhân và của xã hội loài người, phù hợp với những lĩnh vực riêng biệt của thẩm quyền và với những phương tiện họ có được. Sự dấn thân này có thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội của giáo hội, một hậu thuẫn quan trọng và một nguồn cảm hứng phong phú. Giáo huấn xã hội của giáo hội là con đường rộng mở cho việc đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực đại kết giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Công cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở khắp nơi, hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ vũ hòa bình, đấu tranh chống lại sự khốn cùng của thế giới hiện nay như đói kém, mù chữ, bất công trong phân phối của cải vật chất, thiếu nhà ở, v.v. Sự hợp tác đa diện này mời gọi mọi người gia tăng ý thức rằng mọi người đều là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và làm cho cuộc hành trình tiến tới đại kết được dễ dàng hơn. Nhờ có chung một truyền thống cựu ước, giáo hội Công giáo có thể tham gia đối thoại với các anh chị em Hồi giáo thông qua học thuyết xã hội của mình để cùng nhau xây dựng một tương lai đem lại công lý và hòa bình cho mọi người với tư cách là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 giải thích cho chúng ta biết di sản thiêng liêng chung này nuôi dưỡng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để đạt tới sự đồng thuận lớn lao hơn nhằm bảo vệ nhân phẩm con người. Học thuyết xã hội Công giáo kêu gọi sự đối thoại liên tục giữa các thành viên của các tôn giáo trên thế giới để có thể cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thích hợp nhất. Qua thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 32, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho rằng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm hòa bình khi cùng dấn thân cho sự phát triển toàn diện của con người. Qua hai cuộc gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002 tại Assisi để cầu nguyện chung, giáo hội tiếp tục mời gọi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác đối thoại và thúc đẩy việc làm chứng cách hữu hiệu ở khắp nơi cho những giá trị được cả gia đình nhân loại chia sẻ. Cuối cùng, chúng ta nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Để góp phần hoàn thành sứ mạng của giáo hội, mỗi thành viên trong giáo hội đều có một vai trò để thực hiện sứ mạng chung, tùy theo cách hành động thích hợp với thiên chức của mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau để dân Chúa chu toàn bổn phận, công bố và làm chứng cho tin mừng. Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1991 số 2 mời gọi mọi thành viên trong giáo hội ý thức rằng hoạt động truyền giáo là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội cũng được hiểu là dành cho tất cả các Kitô hữu, những người được mời gọi trở nên những chủ thể sống động để làm chứng cho học thuyết xã hội này và trở nên thành phần tích cực của truyền thống vững chắc trong hoạt động hữu hiệu của hàng triệu người, những người cố gắng làm cho giáo huấn này trở thành nguồn cảm hứng cho sự dấn thân của họ trong thế giới nhờ sự thôi thúc của huấn quyền, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 3 đã khuyên nhủ. Cũng thế, thông điệp lý giải rằng, khi hoạt động với tư cách cá nhân hay tập thể, các hiệp hội hay các tổ chức khác nhau, các Kitô hữu ngày nay đại diện cho một phong trào vĩ đại để bảo vệ con người và bảo toàn nhân phẩm. Trong mỗi giáo hội riêng biệt, trách nhiệm hàng đầu cho việc dẫn thân mục vụ để phúc âm hóa các thực tại xã hội thuộc về hàng giám mục, được các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân giúp đỡ. Cùng với sự lưu tâm đặc biệt đến những thực tại ở địa phương, giám mục có trách nhiệm cổ vũ giáo huấn và phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội thông qua các định chế thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến.
Đức Giêsu nói với các môn đệ, điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể làm vinh danh Thiên Chúa được không và như thế nào? Lẽ dĩ nhiên, không phải bằng cách thêm vinh quang vào cho Ngài, cũng không phải mang lại cho Ngài bất kỳ vinh quang mới nào mà Ngài không có, nhưng bằng cách để cho vinh quang của Ngài chiếu tỏa trong chúng ta và hiển lộ ra thế giới qua chúng ta. Khi một vườn nho hoặc một cây nho đầy hoa trái, chủ nhân vườn nho được khen ngợi và được tôn vinh, vì nó nói lên kỹ năng và sự chăm sóc của người chủ vườn. Cũng vậy, Thiên Chúa được tôn vinh nơi các môn đệ sinh nhiều hoa trái. Trước mặt con người và các thiên thần, vinh quang, ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa luôn được chiếu tỏa. Đây là điều Thánh Phêrô muốn nói khi Ngài viết, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Khi một người nhìn nhận khả năng của mình là do Thiên Chúa ban và phục vụ bằng khả năng đó, thì Thiên Chúa sẽ được tôn vinh nơi người ấy và nơi những người khác khi họ nhìn thấy công việc của người ấy làm. Chính Thiên Chúa sẽ làm công việc tôn vinh đó. Thông thường, người ta đánh giá theo kết quả của công việc. một vườn nho ít trái thì không mang lại vinh dự cho người trồng nho. Vì thế, Đức Giêsu mới nói, điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái. Đôi khi, chúng ta phàn nàn về khả năng yếu kém của chúng ta, như là một sự mất mát của bản thân. Chúng ta thường than phiền không có khả năng này, hay kém cỏi khả năng kia. Tựa như Chúa chỉ trao cho tôi có một nén bạc, thay vì năm nén như người khác. Rồi từ đó, chúng ta xem khả năng kém cỏi của chúng ta như là nguyên nhân của việc thiếu hụt hoa trái. Tốt hơn, chúng ta hãy học bí quyết đem lại vinh quang cho Thiên Chúa bằng cách phục vụ theo khả năng mà Thiên Chúa ban cho. Chúng ta chỉ phải xấu hổ khi chúng ta không sinh hoa trái theo khả năng Chúa ban. Điều đó làm giảm bớt vinh quang của Thiên Chúa, mà đúng ra phải được chiếu tỏa qua hoa trái của chúng ta. Để có thể đón nhận lời của Đức Giêsu, không có thầy, anh em chẳng làm gì được, thì cần có một đức tin thuần túy vào Thiên Chúa, đấng làm tất cả trong mọi sự. Chúng ta cần gắn cuộc đời của chúng ta vào trong cây nho Đức Giêsu, và Thiên Chúa là người trồng nho sẽ làm công việc chăm sóc, cắt tỉa, để cuộc đời chúng ta sinh nhiều hoa trái, qua đó đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Sinh nhiều hoa trái là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, bởi vì hoa trái này cần được trao ban vì lợi ích của người khác. Thiên Chúa không vui lòng với một chút hoa trái, tức là dưới mức khả năng của chúng ta. Người muốn chúng ta sinh nhiều hoa trái với hết khả năng mà người đã ban cho. Hãy sinh nhiều hoa trái và sinh nhiều hoa trái hơn, đó là ước vọng của Đức Giêsu. Chúng ta hãy ấp ủ lời ấy trong lòng cho đến mức chúng ta có thể nghĩ như Ngài nghĩ, và cũng là sự chuẩn bị để đón nhận những gì Ngài sẽ làm cho chúng ta. Sinh nhiều hoa trái, đó là điều làm cho Thiên Chúa được tôn vinh. Hãy để cho mệnh lệnh này khích lệ chúng ta. Nó có thể làm chúng ta đuối sức, nhưng nó sẽ giúp chúng ta gắn kết trọn vẹn với Đức Giêsu, là cây nho đích thực của chúng ta. Ngài sẽ làm cho khả năng sinh nhiều hoa trái của chúng ta trở nên hiện thực. Sinh nhiều hoa trái là điều Thiên Chúa cần chúng ta làm. Người cần không phải để cho người, cũng không phải để cho thấy người có thể làm được gì, nhưng người cần hoa trái của chúng ta vì ơn cứu độ của toàn thể loài người. Chính vì có nhiều người biết đến danh Thiên Chúa mà người được tôn vinh. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều với Đức Giêsu để Ngài ban cho chúng ta khả năng sinh nhiều hoa trái cho người khác. Chúng ta cũng cần mang đỡ gánh nặng cho những người đói khát và khổ đau, như Đức Giêsu đã làm khi Ngài động lòng trắc ẩn. Chắc chắn, lời cầu nguyện, lòng kiên trì và việc sinh nhiều hoa trái của chúng ta sẽ trở nên trọn hảo khi chúng ta làm để tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa Cha được vinh hiển, đó là một triển vọng phúc lành cho chúng con. Chúa Cha tôn vinh chính mình nơi chúng con. Người tỏ bày quyền năng và lòng nhân từ của người nơi những gì người đã làm trong chúng con và qua chúng con. Xin ban cho chúng con một tinh thần năng động để biết sinh nhiều hoa trái cho người khác. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Amen.
Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài, lòng sướng vui hạnh phúc.
lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Chúa là tình yêu, là bên bờ.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.